Ngày hôm nay thì Kim Thanh và Phạm Toàn Thắng rất vui được gặp lại mọi người. Tuần trước thì chúng ta đã chào năm mới Giáp Thìn với Châu Đăng Khoa và Diệu Minh rồi. Thì tuần này là chúng tôi cặp đôi mới, thì cho nên là chào tiếp lần nữa.
Đúng rồi. Lời đầu tiên thì cho Thắng với chị Kim Thanh gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người nè. Lời chúc tài lộc. Và hy vọng là trong năm mới mọi người sẽ có thật nhiều niềm vui, tràn đầy nụ cười và điều đặc biệt là luôn yêu và được yêu mọi người nhé.
Cái chủ đề tuần này á, chị đặt một cái tên nó rất là kêu.
Tên gì?
Nó giống như tựa phim á, Muôn Kiếp Nhân Duyên.
Trời ơi, sao á?
Tại vì lễ tình nhân á, mà nó nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu trong đây, nó không có chỉ là vui mà nó cũng có nỗi buồn nữa, nó có nhiều kiểu trong đây á. Thành ra mình gọi là Muôn Kiếp Nhân Duyên đi cho nghe nó ra ạt ạt như là điện ảnh đó.
Giống như Muôn Kiếp Nhân Sinh vậy hả chị?
Ừ đúng rồi, cái Muôn Kiếp Nhân Duyên là cũng là cái phim Past Life đó.
Past Life à?
Ừ.
Thực ra khi mà mình nghe cái chữ Muôn Kiếp Nhân Duyên á mọi người, quan điểm của em á, em thấy là yêu á nên sống chết một kiếp thôi. Tại vì kiếp sau á mình cũng không biết nó là sao hết á. Cho nên mỗi lần mà em coi một bộ phim, em thấy mọi người mà thề non sàng biển rồi hẹn kiếp sau yêu nữa, rồi kiếp sau yêu nữa, đôi khi với em thấy xa vời lắm. Em tin vào những cái khoảnh khắc trước mặt hơn.
Em sao kệ em, còn ta hứa cho anh ta hứa đi em kỳ.
Ủa thì em đưa ra quan điểm thôi mà. Ok rồi thì thôi, mình tôn trọng chị Tám nha mọi người.
Không à, nhiều người ta thích vậy lắm.
Ok vậy bây giờ là đến với playlist Muôn Kiếp Nhân Duyên. Rồi ca khúc đầu tiên nào?
Ca khúc đầu tiên Anh Thích Em Như Vậy, một sáng tác của Đạt G với sự thể hiện của Song Luân.
Thì em có Facebook của Luân á, lúc mà Luân up cái poster của cái bài hát này lên á, trời sao hot dữ. Trong MV này là như là Luân là đóng với lại Lan Thi nữa.
Đúng rồi.
Đúng rồi, Lan Thi thì là nàng Diễm trong bộ phim Em và Trịnh. Thì đầu tiên phải nói luôn á là MV đẹp nha. Hai bạn rất là đẹp, câu chuyện nói chung
khỏi
là
chê.
Không có gì chê được. Mọi người coi MV đi, mọi người sẽ cảm thấy rằng là nó đẹp từng khuôn hình luôn á. Và hai bạn diễn phải nói là rất là thật, rất là nồng nhiệt á. Cho nên mình cảm thấy là mình tin vào cái bài hát hơn. Thì với bài hát này, em không biết là chị Tám có cảm nhận với em không? Nó có một cái vai khá là giống nhạc của The Weeknd.
Thì cái kiểu của nó hơi disco của ngày xưa đó.
Không phải chuyện disco, nhưng mà cái vai này nó là cái vai mà mình cảm giác nó hơi toát, tức là cảm giác nó hơi có một cái chút gì đó hơi đen tối.
Bài này là sáng tác là hơn 2 năm trước rồi. Đúng nhưng rồi. Mà tới giờ mới tung ra được á.
Khi mà mình coi cái MV này đó, mình lại có một cái cảm giác khác là ngoài cái chuyện mà nóng bỏng ra á, thì nó có một cái gì đó mà mình cảm giác là nó giống như mấy bộ phim của thập niên 80 á, Bỏ Trốn Cùng Nhau. Chính cái vai mà nó hơi một chút đen tối này, nó làm cho cái bài hát nó tạo ra một cái màu sắc nó khá là khác biệt so với những cái ca khúc mà về tình yêu mà ra mắt trong tuần vừa rồi thì em thích. Tuy nhiên ca khúc này bởi vì Đạt G sáng tác á, mà không biết rằng là Đạt G có kiểu Song Luân hay không, nên khi em nghe Song Luân hát ca khúc này em cứ thử tưởng tượng về Đạt G.
Chắc phải có kiểu chứ chị nghĩ là phải.
Nhưng
có.
Nhưng mà ý là không biết là do cái màu giọng hay như thế nào đó.
Tại với vì lại thật ra là giọng đây cũng là lần đầu tiên mà Song Luân hát thể loại này. Và Song Luân kiểu mà không biết là sẽ thể hiện như thế nào cho nó hợp với cái vibe của cái thể loại này.
Đúng rồi.
Cho nên là cần cái người khác kiểu. Từ trước giờ mình thấy là Song Luân chủ yếu ballad. Còn nếu mà tiết tấu nhanh nó cũng là một cái kiểu khác chứ không phải là disco.
Đúng rồi, nhưng mà tại vì cái vấn đề rằng là cái cách xử lý bài á, cái cách luyến lấy chữ rồi cách nhả chữ á, khá là giống Đạt G. Nói thiệt là nghe thoáng qua nha, mà không đọc tiêu đề là Song Luân hát thì đôi khi em sẽ nghĩ Đạt G hát đó. Cái này là nói thiệt là về cảm quan là như vậy. Em hơi tiếc một cái là bởi vì em biết Luân đủ lâu để em biết rằng là Luân có một màu giọng rất là đặc biệt. Màu giọng của Luân nó không có chất khàn, có chất đàn ông. Nếu mà Luân tận dụng được cái đó ra và có cái cách xử lý riêng của mình thì em nghĩ rằng ca khúc này nó sẽ độc đáo hơn rất là nhiều. Hiện giờ thì đó có một cái chút hơi liên tưởng đến Đạt G một tí xíu, nhưng mà thôi không sao. Em nghĩ rằng là đây cũng là một cái sự bước chuyển mình của Luân, và em nghĩ rằng đây cũng là một cái tín hiệu tốt để mà Luân có thể khai phá được cái nội tại của mình, cũng như khai phá được những cái dòng nhạc mới hơn trong tương lai, để cho mọi người còn nhớ đến một Song Luân ca sĩ nữa chứ không phải là chỉ một Song Luân diễn viên như bây giờ, đúng không chị?
Thì Luân thì vẫn hoạt động là song song hai mảng, nhưng mà thú thật là về mảng âm nhạc Luân chưa có dấu ấn.
Đúng rồi, đợt bây giờ thì mọi người nhớ đến Luân là về diễn viên nhiều hơn là về âm nhạc. Nhưng mà Thắng dám khẳng định với quý vị khán giả luôn đó là Song Luân là một người có giọng hát rất là tốt. Bạn cũng có một cái màu giọng rất là đặc biệt. Thì Thắng tin rằng là với những cái bước chuyển mình và thử nghiệm trong tương lai thì Luân sẽ quay lại với âm nhạc và thể hiện được nhiều hơn nữa.
Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Hòa Minzy kết hợp cùng với Tuấn Trai và Masu trong Kén Cá Chọn Canh. Giai điệu của cái bài hát này hình như là dựa trên một cái game khá là nổi tiếng, Impact gì đó. Tại vì chỉ là người không có chơi game thành ra không biết.
Game đang trong máy em. Em có chơi game này 4 năm nay rồi, nhưng mà phải nói rằng cái giai điệu của bài này á, thực ra nó không phải là cái việc viết lại lời Việt, mà là cái phần nhạc nền đó chị. Nó là một cái bản hòa tấu ở trong cái game này, và Masu đã sử dụng cái phần nhạc nền của cái bản hòa tấu đó với Tuấn Rai nữa, thì đã phát triển viết lại một cái giai điệu khác trên cái nền hòa tấu đó, và sau đó Masu dựa vào cái câu hút hòa tấu đó và làm lại nhạc. Giống như là mình có thể cảm giác đây là một cái bài hát sẽ có một cái gọi là giống như người ta gọi là sử dụng sample á. Hình up của Madonna sử dụng sample bài Gimme Gimme của Abba á. Thì ca khúc Kén Cá Chọn Canh này cũng vậy. Em nghĩ rằng nó là một cái ca khúc mà sử dụng cái sample nhạc nền của game Genshin Impact thôi. Chứ còn về phần sáng tác và giai điệu thì đó là một cái sáng tác giai điệu khác.
Credit các bạn cũng có ghi chi tiết về cái chuyện đó. Sau thành công của
Thị Màu
cho nên là Hòa Minzy tiếp tục khai thác một cái hình ảnh tạm gọi là pha chất dân gian đương đại trong cái bài hát này. Thì nghe qua thì chị thấy vẫn dễ thương, Hòa Minzy vẫn thể hiện được cái tôi của mình á,
cái nội lực
không
của mình.
Về cái tôi, về cái cá tính con người á.
À, đúng rồi, đúng
thông
rồi.
Qua cái MV đó
rồi, Hòa là không bao giờ giấu được cái cá tính đó đâu.
Đấy, nhưng mà để gọi là cái bài này sẽ tạo một cái độ viral mà nó được như là Thị Màu á, thì chị thấy bài này chưa có làm được. Không biết là có phải do cái thời điểm này là quá nhiều sản phẩm tung ra, hay là vì cái màu đó mọi người đã thấy rất nhiều rồi ở Thị Màu cũng như là những cái sản phẩm trước đó rồi.
Nói đi nói lại em thấy rằng là dạo gần đây nha, em cảm giác như vậy, các bạn khán giả có nghĩ như vậy hay không, nhưng mà em đang bị hơi bội thật những ca khúc đem chất liệu dân gian vào ấy, nó quá nhiều đi. Thực ra làm việc mà mình đem vào chất liệu dân tộc vào bài hát thì là một điều rất là đáng hoan nghênh, nhưng mà hiện giờ mình bị đem vào một cách quá là công thức. Tức là những cái giai điệu nó sử dụng cái ngũ cung như vậy, nhưng mà nó không có những cái sự sáng tạo, và đem vào những cái bản phối nó điện tử hơn này nọ, thì nó bị công thức quá. Và nếu như mà mọi người để ý thì có rất rất nhiều ca khúc như vậy xuất hiện ở trên thị trường trong thời gian gần đây, và vô tình chung nó tạo nên cái sự bão hòa và mất đi cái sự đặc biệt khi mà mình muốn đem được cái chất liệu dân gian vào trong một cái bài hát nhạc pop đương đại. Việc mà đem vào chất liệu dân gian vào trong nhạc pop đương đại nó vừa khó mà nó vừa dễ. Dễ là người ta rất là dễ có cảm tình khi mà nghe một cái ca khúc có chất liệu dân gian, nhưng khó đó chính là bạn phải biết chắt lọc như thế nào để tránh việc rằng là đang thể hiện những cái sự dân gian trên một nền nhạc mới, trong khi cái sự sáng tạo rằng là mình phải đem cái chất dân gian một cách tinh tế vào trong cấu trúc bài, trong những cái điểm nhấn nhá. Tuy nhiên trong cái nhạc mới của mình, những cái nhạc như là pop rock gì đó thì nó vẫn thể hiện được cái tinh thần thời đại nó cao, chứ không phải là mình cứ sử dụng những cái câu hát, những cái nhịp điệu ngũ cung dân gian rồi cứ phối cho một cái nền nhạc mới thì mình nghĩ nó là một cái gì đó nó mới mẻ, nhưng không, cái đó rất là công thức.
Đồng ý
mình phải đem được cái chất pop vào, cái chất nhạc đương đại của mình vào trong đó, và sử dụng yếu tố dân gian là những cái điểm nhấn nhá thôi.
Chỉ có đọc trên một cái page về âm nhạc, ý kiến của một cá nhân thôi. Yeah. Viết một cái bài phân tích về Hòa từ những cái ngày đầu mà Hòa chập chững cho tới bây giờ, thì ở một khía cạnh nào đó thì chị có thể đồng tình với bài viết này. Bạn biết Hòa xuất thân từ đâu, rồi bắt đầu nổi từ ballad, rời bỏ gì đó, rồi xong rồi những cái bài kiểu gì và người ta thích Hòa từ cái gì, rồi Thị Màu ra sao, cho tới bây giờ ra sao. Thì cái bạn viết cái bài đó cho rằng Hòa là cái người mà cảm thấy là bây giờ cái xu hướng mọi người đang ăn kiểu gì thì Hòa sẽ làm kiểu đó. Chứ Hòa thật sự mà để gọi, mà nhắc đến Hòa Minzy để thấy được một cái signature thì chưa. Và đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Trong khi á, dân gian đương đại người ta nghĩ đến đó là Hoàng Thùy Linh. Không phải là vì Hoàng Thùy Linh là chỉ có một màu, mặc dù gọi là dân gian đương đại, nhưng mà nghe kỹ từng album, từng ca khúc của Hoàng Thùy Linh đều rất là khác nhau.
Phải nói thẳng một điều mọi người ơi, hai album của Hoàng Thùy Linh đó là nhạc pop, hoàn toàn là nhạc pop đương đại, nhưng mà những cái yếu tố dân gian đó đưa vào rất là khéo. Nó không phải là những cái giai điệu mà kiểu ngũ cung hồi xưa, mà họ chỉ đưa vào những cái điểm nhấn dân gian vào để tạo một cái câu hút ở trong cái bài hát của mình, và nó tạo nên một cái sự thú vị trong một cái nét nào đó để khiến cái sự gọi là gây nghiện, nó catchy thôi. Chứ còn nếu như mọi người để ý kỹ, nhạc Hoàng Thùy Linh vẫn là nhạc pop hoàn toàn.
Nhưng mà ý là mình nghe cái mood á thì nó giống nhau, nhưng mà nghe kỹ á là nó có sự khác nhau giữa các tác phẩm hết.
Đúng rồi.
Và ngay cả Phương Mỹ Chi sau này mới ra cái Vũ Trụ Cò Bay đi, thì nguyên cái album đó là một người mới dấn thân vào đợt sau, nhưng mà mọi người cũng cảm thấy là Phương Mỹ Chi có những cái nét rất là riêng và không có trùng lắp với Hoàng Thùy Linh. Nhưng mà Hòa có được thị màu rồi thì bây giờ lại cái bài như thế này, cảm thấy nó là copy bass nhiều hơn là xây ra một cái sáng tạo mới. Cho dù Hòa có làm như vậy thì nó cũng không có ra được cái dấu ấn dân gian đương đại mà người ta nghĩ tới cái dòng đó, là người ta sẽ nghĩ tới Hòa. Chỉ mong rằng là kiểu như là Hòa nên biết cái thế mạnh mình ở đâu và nên xây dựng một cái hình tượng của mình để cho khi người ta nhắc tới Hòa Minzy là người ta sẽ biết thế mạnh của Hòa, chứ không phải là kiểu mà tôi đang thấy kiểu MV câu chuyện nó đang hot cho nên tôi làm một cái MV ở Huế không thể cùng nhau xuất kiếp, rồi xong tôi thấy dân gian đương đại hot là tôi lại làm thị màu, rồi ít bữa tôi lại thấy cái khác hot tôi lại làm. Tức là nó là những cái thứ rất là manh mún lẻ tẻ và chưa có định hình được một cái tôi của Hòa Minzy trong âm nhạc.
Hòa cũng là một cái người mà trải qua rất là nhiều gọi là thăng trầm trong cuộc sống của mình rồi. Thì em nghĩ rằng là hiện giờ giống như là Hòa đang trên cái bước đường để trải nghiệm bản thân thôi. Tính tận bây giờ thì Hòa vẫn chưa ra album nhạc đầu tiên mà. Có thể rằng là Hòa đang muốn trải nghiệm bản thân mình để mà tìm ra được một cái điều gì đó phù hợp mình nhất. Và em đang trông đợi rằng Hòa với tư cách là một nghệ sĩ sẽ ra album đầu tay của mình và thể hiện một cái concept âm nhạc thật là độc đáo, cũng như thể hiện một cái tôi âm nhạc thật là rõ ràng hơn.
Hòa có nói là kiểu gì năm nay cũng sẽ làm một cái album, tại vì kỷ niệm 10 năm đi hát, chị cũng rất là kỳ vọng vào album đó coi như thế nào. Dĩ nhiên dưới góc độ là khán giả đó, họ sẽ không biết là cái kế hoạch của nghệ sĩ ra sao hay là người nghệ sĩ đó làm gì, họ chỉ dựa trên những cái sản phẩm tung ra thì họ có những cái nhận định như vậy, thì chị nghĩ là nó cũng phù hợp.
Rồi, chúng ta sẽ đến với lại ca khúc tiếp theo, Đi Chùa Cầu Duyên, một sáng tác của Khắc Hưng và được trình bày bởi Đức Phúc.
Đức Phúc bắt đầu tạo nên cái signature là tới 14 tháng 2 sẽ là một phân khúc của mình.
Ông ở nhà cưới.
Tức là bây giờ là cứ 14 tháng 2 là auto mọi người chờ MV của Đức Phúc. Cái bài Đi Chùa Cầu Duyên này thì chị thấy là ekip của Phúc đầu tư rất là mạnh, chạy social rất là dữ và bây giờ cũng nằm trong những cái vị trí đầu của top trending. Nhưng mà để gọi là nó tạo hiệu ứng như những cái sản phẩm trước của Phúc á, thì chị chưa thấy. Mặc dù bài này thì cũng có brand nhảy vào, mình nghĩ là chi phí rồi cũng dữ đó, nhưng mà rất là tiếc là nó không thể bằng những cái sản phẩm 14 tháng 2 của những năm trước đây của Phúc. Nói ra cái này nó hơi kỳ nhưng mà mình cũng rất là vui, tại vì Noo Phước Thịnh vẫn nằm ở vị trí top 1 trending với mashup trong Làng Sóng Xanh, cho nên là có thể là Hòa với Phúc vẫn đang ghim Noo Phước Thịnh, ghim Làng Sóng Xanh. Nhưng mà bài kia hay quá.
Nói chung thì nhiều lý do để mà Noo Phước Thịnh đứng top trending mà chị. Thứ nhất là mashup rất là nhiều bài hit nè. Thứ hai nữa là Noo hát rất là hay. Và thứ ba nữa là Noo rất là đẹp trai.
Đúng rồi.
Thật ra thì em nghĩ với cái sản phẩm này á, khi mà Đức Phúc ra, em nghĩ là thấy được cái sự tham vọng của Đức Phúc với ekip. Tại vì mọi người cũng biết là kỳ này á, dịp Valentine của mình á, là nó sát với lại Tết âm lịch của mình luôn. Cho nên cái ca khúc này á, em thấy được có cái sự gọi là hơi tham vọng. Là muốn ăn vừa cả nhạc Valentine mà ăn cả nhạc Tết luôn. Thật ra nghe ca khúc này mình nghe nhạc Tết cũng được, lúc mà yêu đương cũng được. Tuy nhiên đôi khi cái sự tham vọng đó nó lại bị khiến cho cái âm nhạc nó bị phân tán một tí xíu. Thế là người ta sẽ cảm thấy là nếu mà so với những nhạc Tết thì nó cũng chưa có gì quá nổi bật. Nhưng mà thí dụ như về nhạc tình yêu thì người ta sẽ thích những cái gì đó nó nhẹ nhàng lãng mạn hơn, sau khi mà người ta đã nghe những cái giai điệu rộn ràng kiểu ngày Tết quá nhiều. Với em thì ca khúc này nó vẫn đáng yêu. Hưng thì lúc nào tay nghề cũng tốt mà. Và cái việc mà Hưng đem vào một cái chất liệu Latin, nhưng mà cái âm nhạc thì cái giai điệu nó cũng là có chút gì đó dân gian. Nãy giờ chúng ta nghe hầu như những cái sáng tác đều có chất dân gian trong đó, thì ca khúc này cũng vậy. Bởi vì như vậy cho nên là ra là không có cái nào nó trội hơn cả. Nếu mà để mà nghe tốt rộn ràng thì nó cũng chưa đủ rộn ràng, nhưng mà để mà nghe gọi là yêu đương mà kiểu cho ngày tình yêu mà người ta quấn quýt với nhau hơn thì nó cũng lại chưa đủ đó. Một sản phẩm dễ nghe thôi, so với cái gia tài mà nhạc đám cưới yêu đương của Đức Phúc trước thì ca khúc này chưa nổi bật so với lại những tác phẩm trước.
Đúng rồi, chúng ta sẽ đến với một ca khúc nhạc phim, ca khúc Chị Mẹ, một sáng tác của Nhất Trung, là đạo diễn của bộ phim Gặp Lại Chị Bầu. Ngày xưa Nhất Trung sáng tác một phòng trái bắp đó mọi người, team với Minh Hằng.
Không ngờ trên Nhất Trung viết nhiều bài mà.
Một Dòng Trái Đất là hot nhất của Nhất Trung rồi. Thể hiện ca khúc này thì có anh Tú, chồng Diệu Nhi, anh Tú Atos, rapper Na và Diệu Nhi cũng góp giọng một vài câu. Cái bộ phim này thì chị đã xem rồi. Và cái phân cảnh có cái ca khúc này thì nó cũng ok. Tức là cái ca khúc này được sáng tác phục vụ cho một cái cảnh quay trong phim. Và nó phù hợp với cái cảnh quay đó. trong phim khi mà anh Tú xuyên không trở về quá khứ thì anh Tú gặp mẹ của mình thời trẻ là do Diệu Nhi đóng. Tại vì Diệu Nhi không biết anh Tú là con của mình cho nên mới nói là có tình cảm gì với tôi không. Thì anh Tú mới nói cái gì vậy, làm gì mà có chuyện đó, coi như chị như là mẹ của em vậy, bây giờ em gọi chị là chị mẹ được hay không. Diệu Nhi mới nói là muốn gọi gì gọi. Rồi sinh nhật nhân vật của Diệu Nhi đóng thì anh Tú mới cầm cây đàn hát cái bài này, cho nên là nó phù hợp với cái cảnh đó. Nhưng mà rõ ràng cái bài này nó chỉ đúng là phục vụ cho cái cảnh đó trong phim thôi. Còn bây giờ nếu mà để cái bài hát tung ra ngoài để mọi người hát, chị thấy nó bị lạc quẻ. Nếu mà nghe lẻ bên ngoài thấy nó không phù hợp lắm.
Cảm giác nó cứ bị hơi lắp ghép nha. Rồi nghe nó không có mượt á. Có một cái điều em bị lấn cấn nha chị. Lúc này là anh Tú quay lại thời điểm mà ngày xưa đúng không? Ít nhất cũng phải là 20 mấy năm trước đúng không?
Khoảng 27 năm trước.
Vậy tại sao ca khúc này sử dụng tiếng Anh quá nhiều? Trên tinh thần là cái cậu này là cái cậu hiện đại bây giờ, và cái bài này cậu sáng tác lúc hiện đại, rồi cậu về cậu hát cho chị mẹ mình nghe, cũng có thể giải thích được như vậy. Nhưng mà cái mà em cảm thấy hơi khập khiễng một tí xíu thôi, đó chính là cách đặt để nó không có đúng lắm. Tức là cái bài hát này nó có một cái chút giai điệu cũng hơi dân gian nha chị. Nếu mà chị nghe kỹ nha, nó cũng có một cái giai điệu hơi ngũ cung ở trong đó. Có giai điệu ngũ cung mà mình thêm tiếng Anh vô nhiều quá. Tức là thật ra mọi người để ý có cái đoạn giữa rất là nhiều tiếng Anh luôn. Thì em cảm thấy là nghe nó không có được mượt lắm, không có được khớp lắm. Mình cảm thấy nó hơi gượng gượng.
Trong phim chị nhớ là nó có đoạn ngắn à. Nhưng mà tại vì cái này là ra full bài cho nên mình mới thấy những cái đoạn sau. Chứ trong phim kể cả Diệu Nhi cũng đâu có hát gì đâu. Chỉ có một đoạn ngắn là Tú hát thôi chứ cũng chưa có rap nữa.
Nói chung thì nếu như đây là ca khúc phục vụ phim thì thật ra là chị Thắng chưa đi xem phim này. Cho nên thành ra là để đánh giá một cái ca khúc không thì nó cũng không công bằng lắm. Nếu như ai đã từng đi xem bộ phim này và yêu thích bộ phim này thì Thắng nghĩ rằng chị mẹ cũng là một trong những sự lựa chọn rất là đáng yêu.
Và tiếp theo đó là Big Daddy và Emily với Yêu Nắm, một sáng tác của chính Big Daddy và em Nave. Yêu Nắm tức là yêu lắm đó mọi người.
Yêu nhắm
Nhưng mà đáng lẽ vậy là họ yêu nhắm nè, còn này yêu nắm.
Tức là yêu mà biết cách nắm lấy nè, nắm tay nè. Nói chung thì có thể là đó một cái hình tượng nào đó thôi.
Chưa chịu.
Yêu phải nắm bắt được đúng không?
Big Daddy với Emily thì dính nhau lâu quá rồi.
Tới vợ chồng.
Vợ chồng là vợ chồng nhưng mà câu chuyện âm nhạc vẫn có thể tách rời.
Dạ.
Nhưng mà ý là hai bạn cũng dính nhau lâu quá rồi ở trong âm nhạc. Thông thường những cái dịp như thế này thì các bạn cũng tung ra những cái bài hát về tình yêu. Cho nên là 14 tháng 2 cũng tung ra một cái bài như vậy thì chị thấy cũng bình thường. Đó là nó là cái chủ trương, cái đường hướng của hai vợ chồng xây dựng.
Giống như là mỗi lần mà đến cái dịp mà sắp đến Noel là cứ All I Want For Christmas Is You đó, là của Mariah Carey lúc nào cũng lên hạng nhất Billboard lại. Thì có những cái gọi là tính thời điểm gọi
Mariah Carey là rã đông vào dịp Giáng sinh.
Đúng rồi, là cứ rã đông mà cứ All I Want For Christmas Is You đó, đây, đây.
Tết thì rã đông bài của Bùi Công Nam.
Giờ là lúc nhìn lại.
Giờ là lúc nhìn lại.
Từ trước đến giờ á, có thể rằng là ca khúc này hot và ca khúc kia chưa hot, nhưng mà hầu như những cái sản phẩm của hai bạn thì em ít khi thất vọng về mặt chất lượng âm nhạc á. Gọi là chất lượng âm nhạc mấy bạn làm rất là tốt. Còn có chuyện đôi khi một ca khúc mà có trở nên hot hay không hit hay không, đôi khi nó là do may mắn nữa, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà với Yêu Nắm kỳ này nha, thì em thích nha. Tại vì thứ nhất á là đây là sáng tác của mình ai, thì em có gặp gỡ cô bé này một lần rồi.
Ô con gái hả?
Con gái. Tụi em còn đi uống rượu cùng nhau nè, rồi tụi em còn chơi nhạc cùng nhau nữa. Đó, em biết là cái cô bé này là một cái cô mà sáng tác rất là tốt luôn, và rất là cá tính, âm nhạc rất là mạnh mẽ, và cổ hát cũng rất là hay nữa. Khi mà em nghe cái khúc này thì em nói đúng là kiểu nhạc của mình ai rồi đó. Có những cái độ luyến lấy, cái độ nhấn nhá và cái cách sử dụng từ ngữ và cái mặt chơi âm thanh đó là cái kiểu sáng tác của mình ai đã là như vậy. Nếu như mà sau này mình ai có nhiều sáng tác ra mắt đại chúng nhiều hơn bởi những ca sĩ nổi tiếng thì mọi người sẽ thấy được cái sự đặc trưng đó. Còn em thì em cũng có nghe những cái ca khúc mà dạng hơi indie của bạn này rồi, và em thấy rằng là đây là một cái ca khúc mà thể hiện được cái sự gọi là nữ tính của mình ai trong cái ca khúc này. Đặc biệt là với cái phần hook đoạn quyền xử lý autotune đó. Tức là có nhiều người ta sẽ không thích sự autotune đúng không, nhưng mà bài này sử dụng autotune trong cái phần hook đó rất rất tốt, và nó tạo ra một cái sự gọi là gây bất ngờ cho cái phần điệp khúc đó. Mặc dù là em biết là cái đoạn đó thì chắc hát live khó lắm, không hát live được đâu, nhưng mà nó tốt nha. Và cái phần phối khí của Dương Cây cũng làm rất là tốt trong ca khúc này.
Dương Cây là không có chê được luôn á.
Và đặc biệt là Dương Cây trong ca khúc này nha, là Dương Cây sử dụng hết tất cả những cái gì mà Dương Cây giỏi nhất luôn á. Cái sao á nó rất là sáng, sử dụng đặc để sao, và cuối cùng mình lên một cái chất nhạc house rất là Dương Cây luôn. Mình nghe, nếu mà người nghe những cái bản phối khí khác của Dương Cây thì cái đoạn cuối là một cái gì đó cực kỳ đặc trưng của Dương Cây.
chị không phủ nhận những điều mà Thắng nói.
Dạ.
Tuy nhiên ở một cái góc độ là khán giả thông thường, khi mà phải tiếp cận khá nhiều ca khúc trong cái dịp này.
Dạ.
Thì khi mà chị nghe tới cái bài của Emily và Big Daddy á, thì chị thấy một cái sự dễ thương. Và cái MV cũng dễ thương, chị đúng thích rồi. MV. Nhưng mà để gọi là nó bắt mình phải nghe lại liên tục á, để mình gọi là mình dính vô cái bài á,
yeah.
Thì nó chưa đạt đến cái mức đó, nhất là có quá nhiều sự lựa chọn trong dịp này.
Chị Kim Thanh hay là có thể là khán giả bình thường nghe á, thì có thể họ cảm thấy chưa có bắt tai hay là muốn nghe lại, bởi vì tại sao ca khúc này có sự phức tạp. Nó không phải là đơn giản giống như là hồi mà Mượn Rượu Tỏ Tình. Đó là cái mà mọi người đều có thể hát và ngân nga theo được. Nhưng bài hát này lại thiếu những cái đoạn mà mọi người khán giả bình thường có thể hát và ngân nga được. Cái đoạn hút mà em yêu thích nhất thì chắc chắn như em nói luôn, hát live cũng không được. Thì nhiều khi cái người nghe mình nghe mình có thể nghe cũng thích ta, nhưng mà mình sẽ không có lẩm nhẩm hát theo được. Bởi vì mình không hát lẩm nhẩm theo được thì rõ ràng là mình kiểu mà mình cũng sẽ giảm cái giá trị gọi là nghe lại của bản thân mình nhiều hơn. Thì chỉ để những cái ca khúc nào mà thành hit là những ca khúc mà mình nghe xong cái mình hát nhẩm nhẩm hát được liền. Thì cái mà ca khúc này bị thiếu đó chính là nó hơi bị phức tạp quá.
Bây giờ sẽ là Tứ Quý.
Tứ Đại Thiên Vương đi.
Nghe Tứ Đại Thiên Vương nhiều người phản đối lắm nha. Jackie, Bùi Công Nam, Trang và Cao Bá Hưng.
Với ca khúc Luồn Thẳng Vào Tim.
Thì đây là một sáng tác của Trang. Bạn này thì bây giờ mới biết mặt, chứ mà trước đây thì chị cũng đã một cách là vô tình mình giới thiệu một số sáng tác của bạn, rồi bạn thể hiện kiểu mà chơi nhạc hơi indie một chút xíu, là chị cũng đã biết và để ý đến bạn này rồi. Thì bây giờ bạn đã trực thuộc một quản lý khá là máu mặt rồi, cho nên là khi mà có một quản lý xịn sò như vậy,
bước ra ánh sáng hơn,
bước ra ánh sáng, bắt đầu đầu tư những cái sản phẩm âm nhạc tốt hơn, xuất hiện nhiều hơn. Cao Bá Hưng thì tuy là cái đường đi nó khác với những cái bạn khác,
yeah,
nhưng mà rõ ràng Cao Bá Hưng là một người rất là tài năng. Bùi Công Nam là hình như là cùng mùa với Cao Bá Hưng, nhưng mà đúng Cao rồi. Bá Hưng thì là quán quân của Sing Mai Son. Đấy.
Đúng rồi, đúng
rồi. Jay Kee cũng là một chàng trai rất là chất, cho nên là bốn chàng trai này cũng tạo nên những cái điểm nhấn rất là thú vị.
Dạ. Yeah. Với ca khúc Luồn Thẳng Vào Tim này thì thứ nhất là nó cũng là một ca khúc có mang chất liệu dân gian nữa.
Tuần này giống giống nhau á.
Đó, em nói luôn là lần này là kiểu mà mình nghe đây mọi người sẽ thấy là bởi vì có thể là dịp Tết đó mọi người, cho nên thành ra là mọi người sẽ luôn luôn đem thích những cái chất liệu dân tộc vào trong ca khúc này. Tuy nhiên á, trong những cái ca khúc mà đem chất liệu dân gian mà dày đặc vào á, thì em thích ca khúc này. Thứ nhất á là nghe nó tự nhiên, và đặc biệt là cái sự kết hợp của bốn bạn á, cho nên thành ra nó tạo nên nhiều cái màu sắc nó khác nhau trong cái bài hát. Cái sự tương phản rõ rệt luôn. Nếu như Cao Bá Hưng thì nghe nhẹ nhàng, Bùi Công Nam thì hóm hỉnh hơn, Trang thì lại có cái gì đó lãng mạn, còn Jackie thì có là cái sự nam tính. Thành ra mình nghe cái tác phẩm này á, mình cảm giác là nó có nhiều cái màu sắc hơn. Rõ ràng là về cái sáng tác này của Trang á, thì em thấy rằng nó có tính thống nhất về ca khúc rất là rõ ràng. Mặc dù là chia ra từng người hát á, nhưng mà mình nghe mình cũng cảm thấy cái tính thống nhất rất là rõ. Và sử dụng cái tính dân gian ở trong đây nó khá là liền mạch, và nó có dụng ý rõ ràng chứ không phải đưa vào cho vui, và nó thú vị.
Và nếu mà ai theo dõi Sing Mai Son sẽ thấy là cả Bùi Công Nam lẫn Cao Bá Hưng là hai bạn có thế mạnh rất là tốt ở mảng dân gian đương đại.
Đúng rồi. Cao Bá Hưng lại là người có nền tảng về chơi nhạc cụ dân tộc nữa, bạn là bạn chơi đàn tì bà mọi người.
Đó. Và Cao Bá Hưng bây giờ cũng đi theo cái mảng đó luôn. Đúng nó rồi. Không phải là đi mainstream như mọi người khác. Bạn đi sâu vào cái mảng dân tộc luôn á.
Đúng rồi, đúng rồi.
Ừ.
Đây là ca khúc viết có ý tứ rõ ràng. Đặc biệt là sử dụng ca từ rất thú vị nha. Nếu mà người nghe kỹ phần ca từ đi, nó rất là đáng yêu. Có một cái gì đó nó có hơi tính chất văn học trong đó, nhưng mà nó không có bị khô khan, mà nó đưa vào những cái gì người lớn mà nghe nó cũng thấy tủm tỉm cười được, mà Gen Z nghe nó cũng thấy dễ thương. Đây là một cái lời mà khen mà em dành cho Trang, bởi vì viết rất là tốt. Và phần phối khí cũng vậy, mặc dù thì cũng không phải là cái phối khí nó quá là cao siêu hay là gì hết, nhưng mà rõ ràng là nó cũng khá là vừa vặn với tác phẩm này. Mình nghe là mình cảm thấy rằng là mình enjoy, mình rất là tận hưởng nó được.
Và bây giờ là một sự xúc động nhẹ khi người ấy quay trở lại sau một khoảng thời gian dài kinh doanh và làm những công việc mà liên quan đến âm nhạc, nhưng mà ở phía sau.
Yeah.
Vâng, đó là Thanh Bùi trở lại cùng với J-A-D-E đó mọi người, với ca khúc Show Me Love, và cũng là một sáng tác của Jay. Thì Jay này chính là bạn Bích Ngọc Idol ngày xưa đó. Bạn này là nằm trong công ty quản lý của Thanh Bùi.
Mọi người biết không, là Bích Ngọc là đã thi Idol từ 2015 á, tức là đã 9 năm trôi qua rồi.
Mà Bích Ngọc thì không có đi hát nhiều, tại vì bạn dành thời gian đó để bạn đi học nè.
Đúng rồi.
Rồi bạn làm công việc giảng dạy. Chỉ mới xuất hiện hồi năm ngoái trong một cái sản phẩm thôi.
Mọi người biết không, làm nghệ thuật á, nếu mà cái khoảng nghỉ mà nó dài quá đó, thực đôi khi người ta cũng quên mình đi á. Con thấy là khi mà Bích Ngọc chọn gọi là đi học nè, xong rồi thêm còn giảng dạy, và sau bây giờ bạn ra sản phẩm, thì nó là một cái sự rất là can đảm và kiên trì đó. Rất là khó khi mà mình dừng lại ở một cái năm rất là dài như vậy, mà để mà quay trở lại thì nó là một cái câu chuyện nó không hề đơn giản một tí xíu nào hết. Cái vòng xoay của showbiz hay là vòng xoay á, nó nhanh lắm. Đôi khi mà bạn chỉ cần không xuất hiện 1-2 năm thôi, đến năm thứ 3 bạn quay lại người ta đã không biết bạn là ai rồi. Cái việc mà Bích Ngọc quay trở lại và thể hiện khả năng sáng tác của mình, cũng như thể hiện giọng ca tuyệt vời của mình á, thì em nghĩ rằng là đây là một cái điều rất đáng hoan nghênh. Chúc mừng Ngọc đã trở lại với âm nhạc ha. Tại vì thực sự là khi mà em nghe ca khúc này á, thì em rất thích giọng của Ngọc. Có nội lực nè, có tình cảm. Hắn rất là động viên Ngọc trở lại nha, và hát nhiều hơn nha.
Thích bài hát này không?
Đối với em, cái sáng tác này nó hơi cũ.
Cái này nó giống với cái mood của Thanh Bùi. Ngày xưa đó.
Bạn cũng không che giấu luôn, bạn cảm giác nó giống như là Tình Về Nơi Đâu phần 2. Bạn ghi trong Reddit của YouTube luôn.
Ồ thế à?
Vâng, cái đoạn dạo guitar đầu thì lại hơi liên tưởng đến solo của Gaga nữa. Nói chung là không có mới. Tuy nhiên, giữa cái thực đơn âm nhạc lần này á, với rất là nhiều tác phẩm giai điệu nó hơi dân gian quá, thì thực ra là khi nghe ca khúc này em cảm thấy nó rất là trong lành đó chị.
Hiểu cái mood đó.
Phục phối khí rất là đơn giản, nhẹ nhàng.
Cái tính mộc của nó đó.
Tính mộc, Trey với lại anh Thanh Bùi là hát hay nữa. Mình nghe cái này mình thấy thể hiện rất là nội lực về mặt vocal á, về mặt giọng hát á, cho nên thành ra là đây cũng là một cái sự lựa chọn. Thắng không đánh giá nó là hay hay xuất sắc, tại vì thực sự là chất nhạc hơi cũ thật. Tuy nhiên nó là một cái món ăn lạ hơn trong cái thực đơn ngày hôm nay, và sẽ khiến cho mọi người đỡ bị bội thực với những ca khúc nhạc Tết.
Thanh Bùi á là một người mà chị nghĩ là rất là giỏi về mặt kỹ thuật á.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái cách hát của Thanh Bùi á, cảm giác nó nhẹ, giống như là không có trưng trổ về kỹ thuật.
Đúng rồi.
Nhưng mà thiệt ra sử dụng kỹ thuật nhiều.
Đúng rồi.
Cái đó là cái hay. Còn có nhiều người mình cảm thấy là ồ, có bao nhiêu kỹ thuật dồn ra hết, nhưng mà nó không có đủ mềm như là Thanh Bùi. Thanh làm tốt cái điều này và chị rất là thích. Chúng ta gặp lại Trang với Có Anh Ở Đây, hát cùng với Bảo Anh. Mình mới nói quản lý quyền lực của Trang là ở đây. Nếu mà bình thường kết hợp với Bảo Anh đâu có dễ. Dĩ nhiên là cái bài hát nó cũng phải ok nha. Mình đang nói là cái tác phẩm ok, chứ cái bài hát mà nó không ok, cảm thấy không thích thì họ cũng không tham gia đâu.
Khi mà em nghe ca khúc này với lại ca khúc mà Luồn Thẳng Vào Tim á, thì em thích Luồn Thẳng Vào Tim hơn là Có Anh Ở Đây. Có Anh Ở Đây thì em nghe cái màu sắc của nó thì hơi R&B, nó hơi nhẹ nhàng, trầm trầm, cũng đáng yêu. Nhưng mà thực sự là nghe nó không được nổi bật lắm.
Chị được nghe demo là hồi trước Tết lận. Thì khi mà nghe demo thì chị rất là thích. Chị nói bài hát dễ thương. Và có khả năng thành hit nữa. Nhưng mà tới khi mà đúng dịp 14 tháng 2 á, cái nguyên một cái ma trận nó ra bài. Xong mình thấy y bài cũng dễ thương thiệt, nhưng mà để khả năng nó bật lên thì lại hơi khó giữa cái ma trận đó.
Bài này á, thì được một cái á, là có một cái đoạn đầu của phần điệp khúc á, là bạn có cái cách xử lý giai điệu khá là khác so với suy nghĩ bình thường. Mình không có nói là nó mới hay là nó quá xuất sắc, nhưng thường á, thì đến lúc mà cái phát triển á, cái chuyển bài hát dạng như thế này đến cái phần điệp khúc đó, thì thường mọi người sẽ nghĩ rằng cái câu giai điệu đầu của cái điệp khúc đó nó phải như thế. Nhưng mà cái bạn này có một cái xử lý khác hơn, và nó khiến cho bài hát thú vị hơn khá là nhiều. Thì đó là cái điểm em đánh giá cao ở bài hát này. Tuy nhiên cái điều mà em không đánh giá cao ở bài này đó chính là sự kết hợp giọng hát của hai bạn. Em cảm thấy nó không được hòa quyện lắm.
Chị thấy cũng ok, cũng dễ thương.
Thực ra so với những cái ca khúc mà nó có những cái tiết tấu hơi dồn dập, đây cũng là một cái nốt gọi là, nó không phải là nốt trầm, nó là một cái đoạn gọi là trung gian, một cái đoạn gì đó nó nhẹ nhàng, dễ thương, một đoạn bridge đi, một cái đoạn câu nói. Biết đâu đây lại là một cái món ăn phù hợp với nhiều người mà thích một cái gì đó đầm thắm hơn, dễ thương hơn, và đặc biệt là thích giọng hát của Bảo Anh nữa.
Chúng ta sẽ cùng nhau khép lại thực đơn âm nhạc với một ca khúc hit rần rần ở trên TikTok hôm nay.
Sau lời từ khước
của Phan Mạnh Quỳnh.
Đúng rồi.
Nhạc phim Mai. Bây giờ là trên TikTok là ekip bộ phim không cần phải quảng bá, tại vì lướt 10 clip về Mai là hết 8 clip sử dụng bài nhạc này. Ngay từ khi nó chưa tung ra là mọi người đã quay lén ở trong rạp cái đoạn này và tự tung lên trước rồi.
Ca khúc này mà sẽ hot á, thì nó không có gì bất ngờ cả. Thứ nhất là bởi vì phim Mai đang hot mà. Thứ hai nữa rằng là nó có nhiều cái yếu tố về mặt truyền thông để mà ca khúc này hot. Thắng là người chưa đi coi phim Mai mọi người, tại vì thực sự là Tết vừa rồi có quá nhiều chuyện phải xử lý, cho nên ra là cũng không có mà đi coi bất cứ một cái phim nào ngoài rạp được. và đây là một cái ca khúc viết nhạc phim nữa. Thành ra là rất khó để mà đánh giá, mình phải đặt để nó trong bộ phim thì mình mới có nhận xét nó đúng được. Thứ nhất là Sau Lời Từ Khước thì rõ ràng là Phan Mạnh Quỳnh viết là nó có ý tứ và bút pháp rất rõ ràng. Đây là một ca khúc rất đặc sệt của Phan Mạnh Quỳnh luôn, từ cách chọn chủ đề nè, từ cách phát triển đường lối giai điệu nè, từ cách phối khí, từ cách hát, mọi thứ nó rất là Phan Mạnh Quỳnh. Nếu như đây là ca khúc không phải là nhạc phim đi chăng nữa thì nó vẫn là một cái single của Phan Mạnh Quỳnh rất là rõ nét. Ví dụ như một ca khúc mà viết cho nhạc phim đôi khi mình còn phải nương nương phim nếu có những cái gì đó, nhưng đây là một ca khúc đặc sệt Phan Mạnh Quỳnh luôn. Có thể rằng là về ca từ thì Quỳnh cũng có thể dựa vào nội dung phim để viết, nhưng đây là một cái ca khúc khi mà Trấn Thành chọn Phan Mạnh Quỳnh viết là anh muốn Quỳnh viết hoàn toàn theo vai của mình.
Có một số bình luận ở trên YouTube nói rằng là nghe một vài bài của Quỳnh thì cảm thấy rất là hấp dẫn, nhưng mà tới bây giờ thì cảm thấy nó cứ na ná nhau, nhất là bài này dở, không có gì đặc sắc hết. Nhưng mà một số người khác thì nói rằng là cái bài hát này á, là Quỳnh sáng tác cũng hơi bị cao cơ đó, trúc trắc rồi này kia nhiều, chứ cũng không phải là cái kiểu mà nhạc toẹt được. Thành ra là chị muốn nghe Thắng nói ý đó trước.
Tại sao em nói đây là một cái đặc sệt Phan Mạnh Quỳnh? Tại vì thực sự nha, bản thân em á, từ trước giờ em hâm mộ Quỳnh á, là ở chủ đề và ca từ, cũng giống như là cách xử lý và giọng hát của bạn nhiều hơn là về chất liệu âm nhạc của bạn. Có một vài ý kiến rằng là nhạc của Quỳnh á, thực ra mọi bài á, nó đều hơi bị giống giống nhau. Thì cái này rõ ràng là mình cũng không trách được, tại vì người sáng tác á, mọi người đều có một cái chất riêng của mình. Và cái việc mà mình phải đảm bảo giữ được cái chất riêng cho bản thân của mình là một cái điều mà nên làm. Bởi vì Quỳnh là còn là cái người trình bày nữa, cho nên ra rằng là những cái ca khúc của bạn đôi khi nó có sự tương đồng với nhau, thì cái chuyện này đó là một cái chuyện mà chúng ta hoàn toàn phải chấp nhận được thôi. Tuy nhiên nếu mà hỏi em về gọi là chất liệu âm nhạc, về tuyến giai điệu của ca khúc này thì em cũng không phải là cái fan của cái này đâu. Thì đối với em thì tuyến giai điệu này nó cũng không khác biệt gì nhiều lắm so với những ca khúc trước của Quỳnh. Về độ catchy á, gọi là độ ăn tai á, thì cái tuyến giai điệu này nó cũng không ăn tai bằng một số ca khúc cũ của Quỳnh. Mặc dù là về màu sắc âm nhạc y chang nhau, cách phát triển giai điệu cũng giống luôn, nhưng mà về cái sự bắt tai, thì như là có chàng trai viết trên cây đó, nổi cái câu đầu tiên vô là mình hãy bắt tai rồi. Hay là cái phần điệp khúc đó, nó có một cái tính gọi là cái tính melody lên xuống nghe rất là mượt. Mà thì ca khúc này nó hơi bị thiếu cái phần đó, nghe nó hơi nặng. Còn về trúc trắc á, thực ra trúc trắc là về giai điệu thôi, chứ còn về mà hòa thanh hay là cách sử dụng hòa thanh hay là phối khí thì nó cũng không có phải là cái gì đó nó quá cao siêu đâu. Nó vẫn là những cái tác phẩm giống của Quỳnh thôi. Ca khúc này đó rất khó đánh giá, bởi vì thực sự là phải nghe trong phim mình mới đánh giá được. Và rõ ràng cái ca từ của Quỳnh trong đây là viết dựa vào phim, mình nghe là mình biết liền liền. Nếu ai coi phim á, mà sau khi cái ca khúc này bật lên và nghe những cái dòng ca từ đó và thấu cảm được cho cái nỗi lòng, cái số phận của nhân vật á, thì họ sẽ cảm thấy ca khúc này rất tuyệt vời, vì giống như là một cái sự vỡ òa, à, nói lên được cái tiếng lòng của nhân vật vậy đó. Còn nếu như mà ai không coi phim á, thì sẽ cảm thấy rằng ca khúc này cái nội dung hơi nặng, hơi bị giáo điều. Chị Kim Thanh là người coi phim và em là người chưa coi phim, khi em nghe một cái trung lập thì em cảm thấy là nó hơi nặng nề với em so với một ca khúc mình sẽ nghe đầu năm. Bây giờ em muốn nghe ý kiến của một người đã xem phim.
Ca khúc này nó vang lên ở cuối phim, ở cái phân cảnh cuối cùng Phương Anh Đào rớt nước mắt, ca khúc này vang lên, xong là phim hết. Ai theo dõi hành trình của nhân vật Mai từ đầu phim đến cuối phim thì đến những cái giọt nước mắt cuối cùng của Phương Anh Đào là cái cảm xúc của người xem phim rất là vỡ òa. Và cái mood của cái bài hát này á, giống như là nó đánh thẳng vào tim mình luôn. Rất là hợp, đúng là một ca khúc nhạc phim và phục vụ rất tốt cái vai trò của mình trong cái bộ phim này. Nghe rất là cảm xúc, và đó là lý do khi cái bài hát chưa được phát hành là người ta cũng đã quay lén ở trong rạp, lấy đúng cái đoạn đó để người ta post lên trên TikTok. Và tới khi ca khúc mà được phát hành chính thức á, là nó còn viral hơn nữa.
Đúng rồi.
Trong cái bài hát này á, nó có một cái đoạn dài ở phần điệp khúc mà mọi người cứ lấy cái đoạn đó post lên.
Chúng ta chuyến cùng ga đúng không?
Mình à, sao đôi ta lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời.
Đúng rồi, câu đó.
Đã lỡ viết trước câu chuyện yêu không vui, thứ lỗi cho tôi không thể đợi lúc gặp người, đành hẹn nơi khác nhé. Là đoạn đó là nói thay cho nhân vật của Tuấn Trần.
Đúng rồi.
Tiếp theo cái đoạn đó là: đừng buồn ôi yêu thương ơi, vì mình mang đến cho tôi hạnh phúc thật nhiều, sẽ dõi ánh mắt trông theo từ xa, mong sao tháng năm mang tôi đi khỏi nỗi khắc khoải tiếc thương khi bỏ lỡ danh phận. Thì đó là lời của Phương Anh Đào. Tức là hai cái đoạn đó nó giống như là cái phần song ca luôn á.
Đúng rồi.
Nó viết đúng cho nhân vật của Tuấn Trần và đúng cho nhân vật của Phương Anh Đào. Khi mọi người nghe tới cái đoạn đó, mọi người rất là chạm. nhiều người á bây giờ đang viral cái cảm xúc của người xem á là cái người hứa là có thể là quên đi, nhưng mà cái lời hứa đó thì cái người nghe cứ giữ mãi, và mọi người trách cái nhân vật của Tuấn Trần rất nhiều. Nhưng mà chị xem thì chị rất là đồng cảm với nhân vật của Tuấn Trần. Tuấn Trần trong nhân vật sau là một người bước tiếp, có vợ. Nhưng mà mình thấy tạo hình từ cái hồi chưa biết Mai rồi yêu Mai cho tới khi mà kết thúc cái hành trình đó là thay đổi ngoại hình rất là nhiều. Nhiều người chọc nói là cuối phim cuối cùng Tuấn Trần hóa đen vâu là vậy á. Là tại vì cái ngoại hình nó rất là khác, nó tiều tụy, nó khắc khoải và nhìn nó thiếu sức sống. Với một người có hoàn cảnh gia đình như vậy, có một người mẹ như vậy, ở trong cái thế như vậy, thì khi một cái lựa chọn anh bước tiếp cái cuộc sống của anh không có nghĩa là anh đã quên đi người cũ, anh đã quên đi lời thề, hoặc là anh bước tiếp như vậy chưa chắc là anh hạnh phúc hơn. Nói chung là một cái kết nó buồn cho cả hai nhân vật nhưng mà nó rất là thực tế. Nhiều người cứ trách nhân vật sau nhưng mà rõ ràng trong khi mình xem á, không biết có thể là do cái độ tuổi của mình, mình cảm thấy là hai nhân vật đều có một cái nỗi đau trong cái việc bước tiếp đến thời điểm hiện tại luôn. Và cái ca khúc nó thể hiện cái điều đó cực tốt.
Em nói là tại sao mà khán giả xem phim mình sẽ cảm thấy rất là đồng cảm, là bởi vì giống như rằng là những cái giọt nước mắt cuối cùng, như chị nói, nhờ nước mắt cuối cùng của Phương Đào cũng giống như cái cô ấy ước nghẹn mà cô có những cái nỗi lòng, còn mọi người cảm thấy là nó vẫn còn bị không nói lên lời được á. Những cái nỗi lòng của nhân vật á, hai bên không nói lên lời được, thì chính ca khúc này khi mà vang lên là nói lên nỗi lòng hột của hai nhân vật này. Đó cũng là một tiếng lòng thay cho khán giả, tức là giống như một cái sự thỏa mãn và lấp đầy cho khán giả trong cái cảm xúc lúc đó luôn. Thì em nghĩ rằng việc ca khúc này thành công và trở thành một ca khúc nhạc phim tốt thì cái chuyện này không ai phủ nhận được hết. Cho nên Thắng với chị Kim Thanh đưa ra nhận định ở hai phía, một người thưởng thức ca khúc này, yêu quý ca khúc này sau khi xem phim, và một cái người gọi là nghe trung lập hoàn toàn. Thắng nghĩ là sẽ đưa ra được hai cái luồng ý kiến để mà cho khán giả cảm giác nó như thế nào. Nhưng có một cái điều mà không bao giờ thay đổi được, đó chính là Phan Minh Quỳnh luôn luôn là người biết khai thác những cái chủ đề rất tốt, rất đời. Và ca từ của Quỳnh thì chưa bao giờ, chưa một lần nào khiến cho chúng ta thất vọng cả. Còn về việc âm nhạc, rõ ràng có người thích và có người sẽ không thích. Có người là gu này nhưng có người cũng sẽ là gu khác, cho nên mình không nói. Nhưng có một cái điều mà Thắng luôn luôn ngưỡng mộ ở Quỳnh, đó chính là về việc phát triển về chủ đề và về ca từ. Các nhạc sĩ ở cùng thời đại của chúng ta thì rất khó một cái người nào đó có thể viết ca từ và khai thác những cái chủ đề mà hay được như Phan Minh Quỳnh cả.
Như vậy thì trong list của tuần này em có chọn bài nào hay không? Chị là chị chọn bài Luồn Thẳng Vào Tim nha.
Em sẽ chọn hai bài. Em chọn Luồn Thẳng Vào Tim và Yêu Nắm.
Cái đó chị có thể đoán được từ lúc nãy rồi.
Thật ra là em còn muốn dành cơ hội cho một bài nữa. Em nói là trong cái list này thôi, em cũng chọn Show Me Love nữa. Tại vì thực sự là nếu mà nghe mình cảm thấy đây là một cái gì đó, nó khiến cho mình rất là dễ chịu cái lỗ tai.
Cảm ơn các thính giả đã nghe chúng tôi tuần này nói hơi nhiều. Nhưng mà hy vọng là phần âm nhạc cũng bù lại cho cảm xúc của các thính giả trong những cái số phát sóng đầu năm Giáp Thìn như thế này.